Cuộc chiến tranh Nam Bắc nước Mỹ.
Tổng thống Abraham Lincoln đã qua một đêm đầu tiên trong Nhà Trắng. Sáng hôm đó khi bước vào phòng làm việc, Lincoln nhìn thấy bức điện báo để trên bàn, gửi từ một pháo đài. Tình thế thật nguy ngập, xin gửi ngay đạn và lương thực đến. Nếu không tiếp tế, pháo đài sẽ bị kẻ thù đánh hạ trong vòng một vài tuần lễ nữa. Tướng Anderson chỉ huy cố thủ pháo đài là một người yêu nước và dũng cảm. Tất cả các căn cứ ở miền Nam đều lọt vào tay quân đội miền Nam. Chỉ có 100 quân lính dưới quyền chỉ huy của ông vẫn cố thủ pháo đài nhỏ bé này, giằng co kéo dài cho đến hôm nay. Nhưng cái pháo đài nhỏ đã bị đối phương bao vây suốt 4 tuần qua. Nếu không có viện binh đến thì không đứng vững được nữa. Tổng thống Lincoln hỏi tướng tổng tư lệnh nên giải quyết việc này như thế nào? Muốn cứu vãn pháo đài này, về mặt quân sự hay các mặt đường thủy đường bộ đều không thể làm được. Đó là câu trả lời của viên tướng lớn tuổi. Đồng thời, chánh văn phòng quốc vụ khanh Nhà Trắng cũng phản đối cử viện binh đến pháo đài. Nếu phái viện binh, chính quyền miền Nam sẽ cho đó là lời tuyên chiến và họ cất quân đánh ngay. Phía ta chưa chuẩn bị được gì cả. Nói thì nói vậy, chỉ đứng nhìn pháo đài rơi vào thế cô lập bị bao vây, không được viện trợ cứu giúp, để mặc cho đối phương hạ lá cờ nhiều sao nhiều sọc, có một lịch sử vinh quang ấy xuống, chẳng khác gì thừa nhận với nhân dân thế giới rằng miền Nam nước Mỹ được độc lập. Tách ra khỏi miền Bắc nước Mỹ, 7 bang của miền Nam rất có thể nhân cơ hội này cũng tuyên bố độc lập. Nếu như vậy, đất nước Hoa Kỳ do Washington và các tiên liệt khác xây dựng nên đến đây bị sụp đổ ư? Còn nếu cất quân đi ứng cứu pháo đài thì e rằng ngọn lửa chiến tranh sẽ lập tức bùng cháy bao trùm lên toàn bộ đất nước này. Đổ máu là điều Abraham Lincoln rất không muốn. Vậy thì bỏ rơi pháo đài này ư? Nếu vậy thì sự đoàn kết của Hợp Trung Quốc sẽ bị tan vỡ, mà sự thống nhất nước nhà là nhiệm vụ của một tổng thống phải giữ vững cho bằng được. Tổng thống Lincoln suốt ngày đêm liền không ngủ được. Gần cuối tháng 3 năm 1861, Tổng thống Lincoln tổ chức một buổi dạ hội ở Nhà Trắng. Khi khách mời ra về, ông giữ các thành viên nội các lại và nói với họ ý nghĩ của ông. Tôi đã nghĩ rồi. Nếu tướng Anderson rút quân khỏi pháo đài thì tôi cũng đành rời khỏi Nhà Trắng. Vào lúc mờ sáng ngày 10 tháng 4 năm 1861, Tổng thống Lincoln cho hai chiếc tàu vận tải nhả khói đen mịt mù chạy đến bên ngoài cửa cảng Charleston. Đang sóng yên gió lặng, các đồn lũy của quân đội miền Nam thấy vậy bèn nổ pháo, bắt đầu đánh vào pháo đài. Tiếng súng ở pháo đài làm thay đổi tình thế ở miền Bắc nước Mỹ. Cờ nhiều sao nhiều sọc của nước Mỹ bị bọn phản loạn xé nát. Quốc dân đoàn kết một lòng cùng đứng dậy. Tổng thống Lincoln chiêu mộ ngay 75.000 quân tình nguyện. Chỉ trong vòng mấy ngày đã có 92.000 thanh niên ghi tên vào đội quân tình nguyện. Đến tháng 6 năm 1861 tăng lên 300.000 người. Nhưng phải có biện pháp gì đối phó với nguy cơ trước mắt? Quân chính phủ bảo vệ thủ đô chỉ có 3.000 sĩ quan và binh lính, trong khi thủ đô Washington bị bao vây trùng trùng lớp lớp. Đối phương đã lập mặt trận ở Pakinia, bên kia bờ sông Potomac. Quân tình nguyện vừa chiêu mộ giờ đây mới được phân phát vũ khí, còn phải qua một kỳ huấn luyện mới phiên chế thành quân đội. Thủ đô Washington rối loạn đến mức khó vãn hồi. Tình báo cho biết hoạt động quân sự của đối phương là quân đội miền Nam đang tiếp tục tiến ra miền Bắc, đã đến bang Virginia. Trung đoàn số 6 của New York nhận được lệnh cứu viện thủ đô, thế mà chờ đợi mãi vẫn không thấy đến. Do xảy ra bạo loạn ở Maryland, đường dây điện bị cắt đứt, dân chúng thủ đô lo lắng và bàn tán ngầm rằng nếu quân đội miền Nam cho một trung đoàn lính vượt qua chiếc cầu dài trên sông Potomac và lọt vào thủ đô thì cả tổng thống và các quan chức chính phủ đều bị đối phương bắt sống hết. Tổng thống Lincoln đang ngồi làm việc trong văn phòng ở Nhà Trắng, bỗng nghe có tiếng súng đại bác nổ. Ông liền vội đi xuống cầu hỏi: "Tiếng gì vừa nổ vậy?" Viên sĩ quan đáp: "Dạ thưa, chẳng có tiếng gì nổ cả." "Không có ư? Vậy là tôi nghe nhầm à?" Lincoln đi ra ngoài Nhà Trắng, nhìn thấy nhiều người dân thành phố tay cầm súng săn, dao găm, gậy gộc, vân vân, đang xếp thành những nhóm tự vệ. Rồi ông đi đến trước tòa nhà Quốc hội, thấy dân chúng đang xây công sự phòng ngự bằng các bao cát, thùng chứa xi măng, các tấm sắt, vân vân. Chào ngài tổng thống. Như thế này, tình hình không đến nỗi tồi tệ. Dân chúng không có vẻ hoang mang sợ hãi, nhưng thủ đô Washington bị đối phương bao vây bốn phía, lương thực cạn dần. Tổng thống Lincoln ra lệnh phân phối bột mì cho từng hộ dân, sơ tán phụ nữ và trẻ em ra vùng ngoại ô thành phố đi lánh nạn. Nhưng phu nhân Lincoln không muốn đi. Bà cảm thấy khi tổng thống an toàn thì dân chúng cũng sẽ được an toàn. Vì thế, bà nhất định không chịu rời khỏi Nhà Trắng. Bà đã thầm nguyện cùng sống chết với chồng. Lúc này người ta chỉ trông chờ vào trung đoàn số 6 của New York. Bỗng từ xa vọng tới tiếng còi xe lửa. Những dân thủ đô đổ về ga xe lửa. Trung đoàn số 6 đã đến. Họ đi đều bước chỉnh tề và dũng mạnh. Viện binh đã đến. Dân chúng thủ đô cất bớt nỗi lo nặng trĩu. Nhưng đi tới theo sau đoàn quân kia là những thương binh nối dài. Trên đường đi, họ bị quân phiến loạn chặn đánh ở Baltimore. Nhiều binh lính bị thương. Tiếp đó, đại diện của Baltimore đến tiếp xúc với thủ đô Washington, thông báo không cho phép quân đội miền Bắc đi ngang qua thành phố Baltimore. Tổng thống Lincoln trả lời hóm hỉnh: "Chúng tôi còn quân đội, nhưng quân đội không thể đến đây bằng cách đi chui dưới đất, cũng không thể chấp cánh bay trên trời. Họ cần phải đi trên mặt đất, ngang qua Maryland. Đương nhiên thì phải như vậy." Phòng làm việc của Tổng thống Abraham Lincoln nằm ở tầng 1 trong Nhà Trắng. Phòng làm việc cũng là phòng tiếp khách của ông. Trong gian buồng ở phía Tây có một lò sưởi âm trong tường ốp bằng đá cẩm thạch. Đến mùa đông giá lạnh này, lửa cháy đỏ thường xuyên trong lò, tỏa hơi ấm rộng và chung quanh. Bàn làm việc của Tổng thống đặt gần cửa sổ. Ông ngồi làm việc tại đây, trên bàn đặt quyển Thánh Kinh, kịch Shakespeare, Bộ Luật Nước Mỹ, vân vân. Tổng thống Lincoln đến đứng bên cửa sổ, mở hướng về phía nam. Nhìn ra dòng sông Potomac êm đềm, ông đưa ống dòm lên nhìn. Thấy rõ lá quân kỳ màu xanh của quân đội miền Nam đang tung bay trong gió, làm ông cảm nhận rõ quy lực của người đứng đầu một nước lớn. Cảm nghĩ đó hướng tới một viên tướng danh tiếng, Robert Edward Lee. Lúc bấy giờ, ngoài tổng thống Lincoln ra, tướng Lee là người tài số 1 của nước Mỹ. Tuy ông sinh ra ở miền Nam nước Mỹ, nhưng ông cực lực chống lại chế độ nô lệ. Những người nô lệ da đen trong nhà ông đã sớm được hưởng tự do. Dù ở trong một nước như thế nào, chế độ nô lệ luôn luôn là một tội ác về mặt đạo đức cũng như chính trị. Chế độ nô lệ đó in vết nhơ ở người da trắng nhiều hơn ở người da đen. Lời nói của tướng Lee hoàn toàn giống với ý nghĩ của Tổng thống Lincoln. Tướng Lee là một quân nhân, nhưng thâm tâm ông phản đối chiến tranh. Trong thời nổ ra cuộc chiến tranh Mexico, từ mặt trận ông viết thư gửi về cho vợ: "Khi nghĩ đến những người dân thường ở đây, tim anh nhói đau. Về các chiến binh, anh thấy không có chuyện gì. Những khi nghĩ đến những người phụ nữ và trẻ em, anh thấy thật thương tâm. Chiến tranh gây đau khổ bi thảm như thế nào, chắc em không thể tưởng tượng nổi đâu." Một người được coi là danh tướng số 1 của nước Mỹ là một người theo đường lối hòa bình. Vì vậy, khi nguy cơ chiến tranh giữa hai miền Nam Bắc nước Mỹ đến gần kề, tướng Lee cảm thấy buồn, không nói ra được. Ông viết thư cho con: "Nếu như nền thống nhất của nước Mỹ bị sụp đổ, chính quyền bị chia tách, thì cha quyết định sẽ trở về làng quê cùng chịu khổ với dân làng." Khi Tổng thống Lincoln chọn lựa viên tổng tư lệnh quân đội miền Bắc, ông đã đặt niềm tin vào vị tướng này. Nhưng tướng Lee sinh ra và lớn lên ở miền Nam nước Mỹ. Bảo ông tự tay cầm súng đi đàn áp giết chóc những người đồng hương tại quê hương ông lại là một việc làm ông không kham nổi. Hai ngày sau, tướng Lee đệ đơn xin từ chức. Vị lão tướng đứng đầu quân đội Mỹ phải thốt lên: "Tổn thất này lớn lao hơn tổn thất 200.000 binh mã." Vậy, tướng Lee có được làm theo ý mình, trở về quê hương Virginia, nhàn rỗi dạo chơi trong rừng trên núi, sống yên tĩnh thanh thản không? Tình thế lúc bây giờ không cho phép ông đứng ngoài cuộc như vậy. Cuối cùng, tướng Lee được ủng hộ tôn vinh lên làm tổng tư lệnh quân đội miền Nam, đối đầu lại tổng thống Lincoln, người có cùng lý tưởng, lập trường và niềm tin, quả là một bi kịch định mệnh. Quân đội miền Bắc mất đi danh tướng Robert Lee, trong thế bắt buộc phải đưa viên tướng già nắm giữ chức tổng tư lệnh quân đội miền Bắc. Ông cũng là một danh tướng lập nhiều chiến công vang dội trên các chiến trường. Nhưng nay ông đã 75 tuổi rồi. Trong khi đó ở miền Nam, ngoài danh tướng Robert Lee, còn có nhiều tướng lĩnh tài giỏi, mưu lược và dũng cảm thiện chiến. Lúc bây giờ, một khó khăn lớn đối với Tổng thống Lincoln là thiếu tướng lĩnh tài giỏi. Phần đông sĩ quan và binh lính trong quân đội Mỹ xuất thân ở miền Nam nước Mỹ, nên khi chiến tranh Nam Bắc nổ ra, họ đều trở về quê hương miền Nam của họ làm sĩ quan chỉ huy chống lại miền Bắc nước Mỹ. Ở miền Bắc vẫn tiếp tục chiêu mộ quân tình nguyện, gấp rút chuẩn bị và trang bị vũ khí cho họ. Nhưng đào đâu ra đủ tướng lĩnh, sĩ quan chỉ huy tác chiến? Tổng thống Lincoln phải thốt lên. Có quá nhiều lỗ trống không đủ nêm để chêm vào. Thiếu những chiếc nêm đó đã dẫn đến tai vạ bi kịch đau đớn. Chiến tranh đã nổ ra, cuộc chiến tranh giữa hai miền Nam, Bắc nước Mỹ kéo dài suốt 4 năm đã mở màn như vậy. Trận chạm súng dữ dội xảy ra ngày 21 tháng 7 năm 1861 tại Brooklyn, cách thủ đô Washington 32 cây số. Hôm đó là ngày Chủ nhật nắng ráo đẹp trời. Như thường lệ, hôm nay Tổng thống đến nhà thờ. Ông nghe tiếng đại bác nổ dữ dội, từ xa vọng lại. Trở về Nhà Trắng, ông liền hỏi ngay. Tin tức ngoài mặt trận ra sao? Vì ở Nhà Trắng không có phòng điện tín, nên mọi tin tức từ mặt trận đều do bộ lục quân cử người đưa đến. Vào giờ này, ông chỉ nhận được một số tin lặt vặt. Có vẻ như quân miền Bắc đang nắm ưu thế. Buổi chiều, Lincoln đi đến bộ tư lệnh quân miền Bắc, 5 giờ rưỡi chiều. Như đã cầm chắc thắng lợi, Lincoln yên tâm cưỡi ngựa đi dạo như thường lệ. Đến tối, ông chánh văn phòng quốc vụ khanh chính phủ vội vã đến Nhà Trắng. Tổng thống đâu rồi? Cưỡi ngựa ra bên ngoài. Có nhận được tin ở chiến trận chưa? Viên bí thư đưa điện báo thắng trận cho chánh văn phòng Nhà Trắng xem. Ông này nói nhỏ. Xin tuyệt đối đừng nói cho người khác biết. Tin điện này không đúng sự thật đâu. Quân đội của chúng ta đã thua trận. Tướng McDowell hiện đang rút chạy và yêu cầu Tổng tư lệnh quân miền Bắc lo bảo vệ thủ đô. Khi Tổng thống trở về, anh bảo rõ tình hình này cho Tổng thống biết, đề nghị đến ngay bộ tư lệnh. 30 phút sau, Tổng thống Lincoln cưỡi ngựa trở về. Viên bí thư trình rõ lại sự việc. Ông đứng lặng lặng nghe, không nói một tiếng nào, liền đi ngay đến bộ tư lệnh. Tin báo của ông chánh văn phòng đúng sự thật. Tiếp sau đó, còn nhận được liên tục các tin thua trận. Quá nửa đêm, những người ra mặt trận nắm tình hình đã lần lượt trở về Washington. Ai nấy đều mệt nhoài, kể lại với vẻ sợ hãi tình hình thất trận và tháo chạy. Những người từ mặt trận trở về đều cho rằng, sáng sớm ngày mai đối phương sẽ đánh vào thủ đô Washington. Không thể như thế, vì tư lệnh quân đội miền Nam là tướng Robert Lee. Ông ta sẽ không đánh thẳng luôn như vậy. Lincoln nói và ngồi xuống chiếc ghế sofa. Im lặng, trầm tư. Ngày hôm sau, mưa kèm theo gió trên chiếc cầu dài nối liền hai bờ sông Potomac. Hàng ngàn quân lính, người da đen, người lánh nạn, cá ngựa nữa, đang chen lấn qua cầu trong mưa ướt sũng. Không lâu sau, họ vào đến các cửa ngõ thủ đô Washington. Một thảm cảnh bi đát đang diễn ra. Ở khắp các đầu đường, nhiều phụ nữ đốt lò đun nước và thức ăn, giúp những người lánh nạn đỡ khát và đỡ đói. Hàng đoàn binh lính bại trận, kéo đi trên những con đường bùn đất. Khắp các ngõ phố, đầu đầu cũng có thương binh ngồi, nằm, la liệt. Quần áo dính đầy bùn đất, lẫn với nhau. Có thương binh còn đang nằm trên cáng. Tin đồn càng ngày càng nhiều, nói rằng quân miền Nam sẽ đánh vào thủ đô Washington ngay. Dân chúng thủ đô lo sợ, sơ tán, lánh nạn ra vùng ngoại thành. Các thành viên nội các và các nghị sĩ quốc hội đều không giữ được bình tĩnh. Họ khuyên tổng thống nên rời thủ đô đi lánh nạn. Trong cơn hỗn loạn và hoảng sợ đó, có một người rất bình tĩnh, nét mặt thản nhiên. Đó là Tổng thống Abraham Lincoln. Nghe việc tham mưu báo cáo xong, Tổng thống Lincoln nói đùa vui. Nghe anh nói quân ta đánh một đòn đao vào quân đối phương, làm dân chúng chạy toán loạn văn vỡ tổ phải không? Ông quay người bước đến bàn làm việc. Viết bức điện báo gửi các quan tư lệnh ngoài mặt trận. Phải bảo vệ thủ đô và cứu vãn quân đội. Trong những giờ phút nguy ngập khẩn cấp như thế, ông vẫn là con người bình dân có tính cách mạnh mẽ, sáng suốt. Ông động viên các quan chức chính phủ đang hoang mang lo sợ. Hãy mạnh dạn dũng cảm lên, bắt tay vào hoạch định công việc tiếp theo.
Quý vị và các bạn đang nghe sách tại www.thuviensachnói.vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều.
Từ ngày nổ ra cuộc nội chiến, việc bảo vệ canh gác tòa Bạch Ốc, Nhà Trắng trở nên nghiêm ngặt hơn. Tổng thống Lincoln tỏ ra không thích sự bảo vệ đó. Nhưng phía quân đội có cách qua mắt được tổng thống. Họ cho lính gác núp vào những đống cỏ ở xung quanh Nhà Trắng. Khi thấy ai có hành động khả nghi, liền xông ra tra xét ngay. Khi tổng thống đi ra ngoài Nhà Trắng, luôn luôn có mấy người bảo vệ đi theo sau. Ông không muốn như vậy, nên thường lẻn đi cửa sau, ra phố. Abraham Lincoln đã là tổng thống nước Mỹ, nhưng ông vẫn sống rất bình dân, thường hay mặc một chiếc áo rất rộng, chân mang đôi dép màu xanh. Khi có các chính khách ăn mặc sang trọng lễ nghi đến gặp, ông thay ngay bộ Âu phục đẹp đẽ để tiếp họ một cách sang trọng. Khách ra về, ông ngồi bắt chân chữ ngủ, cười nói: "Người La Mã bao giờ cũng là người La Mã." Tổng thống Lincoln thường thức dậy rất sớm. Đến 6 giờ sáng, ông xỏ chân vào đôi dép ra đứng trước cửa Nhà Trắng, giơ tay vẫy chào những người công nhân đang vội vã đi đến nhà máy. "Ê, chào buổi sáng. Tôi đang đứng đợi mua báo, anh đi đến góc đường kia. Nếu có thấy người bán báo, nhờ anh nói họ đem đến bán cho tôi nha." Ông vốn bẩm sinh là con người bình dân. Một tổng thống bình dân sinh ra trong một gia đình bình dân. Ông thường nói, Chúa yêu mến những người bình dân, bằng chứng là Chúa đã tạo ra rất nhiều con người bình thường đó. Một hôm, Lincoln đi ra hành lang Nhà Trắng, ông thấy có một đứa bé đang đứng lặng lẽ, không vui. "Này, người bạn nhỏ, em sao thế?" Lincoln đi đến chỗ em bé đang mặc bộ quần áo vá, chân đi đôi giày rách. Cậu bé trả lời: "Dạ, cháu muốn gặp tổng thống."
"Ồ, thật may mắn, tôi là tổng thống đây."
Cậu bé hiện ngay nét mặt vui vẻ.
"Cháu nhận ra ngay mà, vì cháu cắt tấm hình trên báo, cất ở đây nè."
Cậu bé lấy tấm hình từ trong túi áo đưa cho Lincoln xem.
"À vâng, đúng là hình tôi rồi. Mà em đến gặp tôi có việc gì vậy?"
"Dạ, cháu có một điều cầu xin. Nhờ tổng thống giúp cháu vào làm lao công trong tòa nhà quốc hội được không?"
"À, ra cháu xin việc làm lao công à. Vậy cháu nên đến gặp người đội trưởng cảnh vệ bên quốc hội. Còn công việc của chính phủ là riêng bên này. Việc của ai người ấy làm.
Tuy tôi là tổng thống, song tôi không có quyền cắt đặt công việc lao công này."
"Nhưng mà cháu ghét gặp ông trưởng đội cảnh vệ gì đó lắm. Cháu chỉ muốn nhờ tổng thống giúp cháu thôi."
"Sao cháu lại không nghe lời tôi?"
"Dạ, cha cháu nhận được lệnh gọi nhập ngũ của tổng thống. Cha cháu ra trận và đã hy sinh. Khi ra đi, cha cháu có dặn cháu,
Nếu có gặp khó khăn gì thì đến tìm gặp tổng thống trình rõ. Ông ấy là người gần gũi thương người, sẽ giúp cho con. Nhưng cháu nghĩ nếu sức cháu tự làm được thì cháu sẽ không đi nhờ vả người khác giúp đâu. Cháu đã đến một xưởng cơ khí xin việc làm. Người trưởng kiếp thợ đó thật hung ác lắm. Ban ngày làm việc, ông ta đánh cháu bằng cây và đá đập vào người. Tối đến thì bắt cháu bận bộ đồ rách nè, nằm ngủ trong kho hàng chất đầy các thứ. Ông không có cho cháu ăn no. Vì quá cực khổ đi nên cháu chạy trốn. Nếu ông ấy bắt được chắc cháu ăn no đòn quá à. Cháu đến cầu mong tổng thống cứu cháu.
À, rõ rồi. Được, cháu đến rất đúng lúc. Cha cháu là người anh hùng hy sinh tính mạng vì tổ quốc. Đi, đi với tôi. Phải làm việc chăm chỉ nha, không được làm mất thanh danh của cha cháu đó.
Ông nắm tay đứa bé, dẫn nó đi gặp viên đội trưởng đội cảnh vệ, nói rõ đầu đuôi, yêu cầu trưởng cảnh vệ nhận em làm đội viên cảnh vệ tập sự. Sau đó, Tổng thống Lincoln gửi cháu bé này vào trường văn hóa. Ông bỏ tiền túi ra, đóng học phí cho cháu đến khi cháu tự lập được.
Tin thua trận ở Brooklyn truyền đi. Các bang ở miền Bắc nước Mỹ rơi vào cảnh hỗn loạn không vãn hồi được. Giới kinh tế hoảng sợ, công trái nhà nước sụt giảm, báo chí bắt đầu công kích chính phủ. Có báo đòi mời chính phủ nước ngoài vào làm trọng tài. Có báo nói cuộc chiến này không có ích lợi gì cả, nên thỏa hiệp ngưng chiến ngay. Nhưng Lincoln không chùn bước.
Lúc này, nếu ta nhường một bước thì nước Mỹ sẽ bị chia cắt liền. Chính nghĩa phải được dương cao và mở rộng. Công việc cấp thiết ngay trước mắt là tìm người thay vị tư lệnh già 77 tuổi. Liệu có một danh tướng trẻ đủ tài sức và ý chí vững vàng để thay thế hay không?
Không.
Không có ai cả. Tất cả quân nhân quê quán ở miền Nam nước Mỹ đều đã về với quân miền Nam.
Tổng thống Lincoln bắt buộc phải bổ nhiệm McClellan làm tổng tư lệnh. Viên tư lệnh mới này chưa đến 40 tuổi. Thân người nhỏ bé, nhưng đẹp trai. Rất oai vệ khi ngồi trên lưng ngựa. Mọi người gán cho ông ta cái tên Napoleon của nước Mỹ. Ông ta cũng tự nhận mình là Napoleon. Gọi cánh quân phía đông, do ông ta chỉ huy là quân đội Potomac. Nhưng ông ta là Napoleon không biết hành động.
Hãy đánh chiếm Richmond đi.
Dân chúng kêu gọi hô hào đến khản tiếng. Mà tổng tư lệnh vẫn im lặng. Trong tay ông ta có số quân đông gấp 3 lần quân đối phương. Thế mà ông ta vẫn án binh bất động. Ở mặt trận St. Louis, có viên tướng cưỡi con ngựa chiến làm tư lệnh quân phía Tây, tên là Clement. Vị tướng này rất nổi tiếng về mặt chính trị, từng được đảng Cộng Hòa đề cử làm ứng cử viên Tổng thống Mỹ. Nhưng ông lại không mấy xuất sắc về quân sự tác chiến. Ông đã nhiều lần thông báo này nọ với dân chúng. Nhưng hễ cầm quân ra trận đánh nhau thì hầu như đều bị thua đau. Đối với Tổng thống Lincoln, sự lo lắng khó xử càng ngày càng nhiều. Ông bắt đầu nghiên cứu về chiến thuật. Người thư ký của ông thường thấy ánh đèn điện trong phòng làm việc của ông sáng đến 1-2 giờ khuya. Ông nghiên cứu sách vở, hồ sơ văn kiện và bản đồ. Tất cả đều mang nội dung về chiến thuật. Trước kia ông đã từng tự học nguyên lý hình học của nhà toán học cổ đại Hy Lạp Euclid để trở thành một kỹ thuật viên đo đạc. Ông từng vừa đứng bán hàng trong cửa hàng tạp hóa, vừa tự học ngành luật và đã trở thành luật sư. Và bây giờ, ông tự nghiên cứu về chiến thuật quân sự và ông đã là một nhà chiến thuật quân sự giỏi. tình hình chiến trận vẫn không khá hơn. Dư luận trong nước xôn xao, uy tín của tổng thống giảm sút, kinh tế khủng hoảng, hỗn loạn, giá cả tăng vọt. Một miếng bánh mì giá 25 sen. Trong tình hình ngặt nghèo đó, nước Mỹ lại đón cái Tết thứ hai. Những người trong Nhà Trắng không có cảm giác mùi vị năm mới. Hai người con rất mực yêu thương của Tổng thống Lincoln đổ bệnh. Những khi ông có điều gì không vui, ông nhìn hai đứa con ngoan và thông minh của ông, lòng ông lại thấy vui, nhẹ nhàng. Trong lúc họp nội các, có lúc bỗng ông đứng dậy đi vào thăm hai đứa con bệnh nằm trên giường. Thấy chúng khá hơn, đang chơi đồ chơi hay xem sách tranh ảnh, ông rất vui. Tháng 1 năm 1862, cháu Willy không qua nổi cơn bệnh. Lincoln hết sức đau buồn, giam mình trong phòng, không muốn gặp ai. Có người đến gặp ông bàn về chính sự trọng đại. Ông uể oải bước ra gặp họ, nét mặt ông buồn bã. Một người bạn cũ đã xa nhau 6 năm, nay gặp lại ông kể rằng, dáng vẻ ông thay đổi lạ thường, râu mọc dài, da mặt tái xanh, hai hố mắt sâu dưới đôi mày rậm không còn vẻ tươi tắn nữa, chỉ thấy vẻ buồn rầu đọng trên nét mặt, khác với Lincoln trước đây. Tiến sĩ Winton, một mục sư nổi tiếng từ New York đến thăm Tổng thống Lincoln. Ông nói thẳng với Tổng thống rằng, trong lúc nước nhà đang lâm nguy mà Tổng thống buồn rầu như vậy là có tội. Ông khuyên Tổng thống, đừng đau buồn, con trai yêu quý của ngài chẳng đã sống trên thiên đàng đó sao? Lincoln đứng bật dậy, ôi, còn sống ư? Đang sống ư? Mục sư không đùa với tôi đấy chứ? À không, không, xin ngài hãy tin tôi, chú cứu thế đã từng nói như vậy mà. Con đứng ngay người, nhìn không chớp mắt vào mặt vị mục sư. Trong giây lát, rồi ông giơ hai tay ôm choàng lấy cổ vị mục sư. Đang sống, vẫn còn sống. Ông nói lặp lại, rồi khóc thành tiếng. Ông đã lớn tuổi và đang làm bậc tổng thống. Song, ông vẫn không mất đi vẻ hồn nhiên, giàu tình cảm thời trai trẻ. Sự diễn ra đã 2 năm, mục đích của cuộc chiến tranh giữa hai miền Nam Bắc nước Mỹ đã dần dần thay đổi. Thoạt đầu, đánh nhau là để giữ lấy sự thống nhất của đất nước, về sau chuyển thành cuộc chiến tranh giải phóng nô lệ. Đương nhiên, nếu nước Mỹ bị chia cắt và không còn nữa, thì cũng không thể giải quyết được vấn đề nô lệ. Ngược lại, theo đà diễn biến của cuộc chiến, về sau đã trở thành nếu không giải quyết được vấn đề nô lệ, thì không có cách gì giữ được vận mệnh của đất nước. Tổng thống Abraham Lincoln hiểu rõ tình thế lúc bấy giờ. Ông rất chú ý đến sự thay đổi này, không cho rằng lúc này là dịp tốt nhất tuyên bố tuyên ngôn giải phóng dân tộc. Và ông đã thức thâu đêm để soạn thảo bản tuyên ngôn này. Trải qua nhiều đêm suy nghĩ và soạn sửa, bản tuyên ngôn mới viết xong. Với thói quen, khi làm việc hệ trọng, chưa đến lúc cần thiết, Lincoln không bao giờ nói cho người khác biết ý định của mình. Một hôm, Lincoln cùng ông chánh văn phòng Nhà Trắng và bộ trưởng lục quân cùng đi với nhau. Lincoln ngồi trầm tư suy nghĩ, trên xe bỗng lên tiếng. Dù thế nào tôi cũng phải cứu đất nước đang nguy ngập. Tất nhiên những việc không làm được, tôi sẽ không làm. Vì còn có cách nên tôi không muốn dùng đến lá bài ách
chủ của mình ra. Bây giờ, tôi đã đi đến một kết luận.
Hai người ngồi trên xe ngạc nhiên, đưa mắt nhìn nhau.
Tổng thống nói tiếp, kết luận của tôi là cứu vãn quốc gia nguy ngập đồng thời về mặt quân sự. Nếu không giải phóng nô lệ, chúng ta sẽ bị người ta đánh bại.
Lần đầu tiên, ông nói những bí mật giấu kín trong lòng cho người khác biết.
Không lâu sau đó, Tổng thống triệu tập cuộc họp khẩn cấp. Hôm nay tôi đọc một văn kiện trước các vị đây.
Tổng thống Lincoln đứng dậy và đọc bản tuyên ngôn giải phóng nô lệ do ông tự soạn thảo.
Các vị nội các chính phủ nghe và đều rất ngạc nhiên. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Tổng thống. Họ nghĩ thầm,
Tổng thống đã soạn thảo bản tuyên ngôn này vào lúc nào?
Các thành viên nội các ngồi lắng nghe, chung quanh một chiếc bàn hình bầu dục trải tấm vải màu xanh. Lincoln đọc xong bản tuyên ngôn. Một nhân vật tích cực ủng hộ xóa bỏ chế độ nô lệ đứng lên phát biểu đầu tiên.
Chủ trương này tôi đã nêu ra từ lâu, tôi không có ý kiến gì thêm.
Bộ trưởng Bộ Bưu điện Viễn thông nói,
Về vấn đề này chúng ta phải suy nghĩ thận trọng. Lúc này mà đưa ra bản tuyên ngôn này, tôi sẽ làm dấy lên nhiều luồng dư luận phản đối. Tôi cho rằng nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến kỳ bầu cử tổng thống sang năm.
Lần lượt, các thành viên nội các nói lên ý kiến khác nhau. Tổng thống Lincoln im lặng ngồi nghe.
Cuối cùng, ông nói,
tôi đã nghe hết ý kiến của các vị. Nếu như không giải phóng nô lệ mà vẫn giữ được sự tồn tại của đất nước thì tôi thấy không cần thiết làm như vậy. Còn nếu giải phóng tất cả nô lệ mà duy trì và bảo vệ được sự thống nhất của quốc gia thì tôi cho rằng nên làm như thế.
Tôi nghĩ mục đích cuối cùng của cuộc chiến tranh này là vì sự thống nhất của nước Mỹ.
Ý nghĩa này trước kia như thế, ngày nay vẫn không có gì thay đổi.
Nhưng
Lincoln ngừng lại một chút rồi nói tiếp,
bây giờ không phải là lúc tranh luận giải phóng nô lệ có lợi hay có hại, mà nếu không giải phóng nô lệ, Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ sẽ đi đến chỗ không thể nào đoàn kết thống nhất lại được. Vì vậy, tôi muốn trao đổi với các vị, không phải bản tuyên ngôn này nên hay không nên công bố, mà là nội dung của bản tuyên ngôn này chính xác và đầy đủ chưa?
Mong quý vị cho ý kiến.
Tổng thống Lincoln luôn luôn giữ vững niềm tin ấp ủ của mình. Ông chánh văn phòng nội các nói,
tôi tán thành bản tuyên ngôn này, nhưng tôi muốn hỏi, bây giờ có phải là lúc công bố bản tuyên ngôn này không? Quân đội ta đang ở vào tình thế rất bất lợi, đang trên đường rút chạy. Trong lúc như vậy mà công bố bản tuyên ngôn này thì nhiều người cho rằng đây là lá bài cuối cùng của chúng ta khi đã cùng đường hết lối. Vì vậy, tôi nghĩ rằng ta nên dùng sức đánh thắng một trận ở chiến trường rồi mới công bố bản tuyên ngôn này. Làm như vậy sẽ có hiệu quả nhiều hơn về quân sự cũng như chính trị.
Tổng thống Lincoln gật gật đầu.
Ý kiến rất đúng.
Chúng ta quyết định làm như thế.
Ông cất bản tuyên ngôn giải phóng nô lệ vào ngăn kéo và khóa lại, đợi tin chiến thắng từ chiến trường gửi về.
Sắp đến mùa hè, cả gia đình Tổng thống Lincoln sống trong ngôi biệt thự của Tổng thống ở ngoại thành, gần nơi điều dưỡng thương binh. Dưới dốc đồi giữa rừng cây xanh, có một con sông chảy ngang qua rừng cây. Trên các lối đi trong rừng, người ta thường thấy từng tớp thương binh đang quấn băng trắng đi dạo chơi.
Xem những chiến sĩ bị thương kìa, thật khó dùng lời nào để nói hết về họ.
Lincoln không vui, thốt lên như vậy.
Những người bạn cùng ngồi với ông lúc ấy nói rằng thắng lợi sắp đến rồi.
Lincoln bảo,
vâng, thắng lợi chắc chắn sẽ đến, nhưng nó đến chậm quá.
Một hôm, Lincoln đi thăm một bệnh viện thời chiến, hơn 7.000 thương binh nằm tại đây. Ông đến từng phòng thăm hỏi, bắt tay họ, hỏi họ ở đơn vị nào, bị thương ở mặt trận nào, quê quán ở đâu, vợ con và gia đình ra sao. Ông đi thăm không sót một ai. Vị bác sĩ dẫn đi có vẻ rất mệt mỏi. Khi họ đi qua một hành lang, bỗng Lincoln đứng sững lại.
Này này này!
Một thương binh có khổ người cao đến 2m30 đang đứng trước mặt ông. Ông thốt lên. Chà, ghê thật! Vị tổng thống cao 1m95 đang nhìn từ đầu xuống chân anh thương binh cao 2m30 này với vẻ thân thiện và thán phục. Ông bước lại bắt tay anh, nói vui.
Nè anh bạn, cảm giác lạnh ở bàn chân của anh phải mấy phút mới truyền lên tới đầu.
Mọi người cười vui. Ông bước đi tiếp. Ra bên ngoài, ông quay lại nói với vị bác sĩ dẫn đi.
Ồ,
tôi không ngờ có người cao đến vậy. Tôi không bằng chút nào. Họ lại cười vui và đi tiếp sang phòng khác. Vị bác sĩ giơ tay như muốn ngăn tổng thống lại.
Dạ, thưa tổng thống, xin đừng đi qua bên đó. Đều là thương binh của quân phiến loạn.
Lincoln đặt nhẹ tay lên vai bác sĩ nói.
Anh nói sai rồi. Họ không phải là quân phiến loạn. Họ là thương binh của quân đội miền Nam.
Ông nói nhỏ giọng. Chúng ta đang đánh nhau với những người bạn. Người cùng chung một nước. Đó là một việc đau lòng. Ông vẫn đi đến các phòng ấy, thăm hỏi từng người, mất hơn 3 tiếng đồng hồ cho cuộc viếng thăm thương binh này.
Tổng thống Lincoln rất thương người lính. Khi ông chào lại các quan chức hay các sĩ quan quân đội, ông chỉ giơ tay thoáng chạm nhẹ vào đầu nón của mình. Còn khi ông chào lại các thương binh và các binh lính, ông đều nhấc mũ ra khỏi đầu mình. Ông thường gọi các binh sĩ là các con của ta. Đối với ông, mỗi người lính đều đáng yêu. Có lần, từ mặt trận báo tin về 20.000 binh sĩ chết trận, ông đã thốt lên. 20.000 sinh mạng mất đi trong một ngày. Làm sao tôi chịu nổi? Làm sao tôi chịu nổi? Suốt đêm, ông không chợp mắt. Cả ngày hôm đó, ông cũng không ăn. Một lần khác, một phụ nữ lớn tuổi nghèo khổ đến thăm ông. Bà kể chồng bà và 3 người con cầm súng ra trận. Chồng bà đã chết trận. Bà bị bệnh, cuộc sống rất khó khăn. Bà đến xin tổng thống cho người con cả của bà được về nhà. Lincoln lấy ngay giấy bút ra, viết một tờ lệnh cho phép con trai cả của bà xuất ngũ. Ít lâu sau, người phụ nữ này trở lại gặp tổng thống. Bà kể rằng bà đã đi ra mặt trận đón con bà về. Nhưng con bà đã bị thương nặng và chuyển về quân y viện. Bà lại tất tả đến bệnh viện. Khi đến nơi, con bà đã không còn cứu được nữa. Thưa tổng thống, ngài xem, sự thật là như vậy. Bà đưa tờ lệnh của tổng thống có lời ghi kèm ở mặt sau của giám đốc bệnh viện viết cho tổng thống. Lincoln xem xong nói, không cần phải nói nữa. Bà cần gì, tôi đã hiểu. Tôi sẽ cho người con thứ hai của bà về nhà vậy. Người phụ nữ lớn tuổi cung kính nhận tờ lệnh và đặt bàn tay gầy của bà lên đầu tổng thống cầu nguyện.
Xin Chúa phù hộ cho ngài. Xin Chúa ban phước cho ngài sống ngàn tuổi, để ngài mãi mãi làm đại nguyên soái của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ chúng con.
Bản tuyên ngôn giải phóng nô lệ nằm im trong ngăn kéo chờ thời cơ thích hợp. Thời cơ đó là trung tuần tháng 9 năm 1862. Tin thắng trận bay về. Quân miền Bắc đã đánh bại quân miền Nam của tướng Robert Edgar Lee ở Antietam. Ngay ngày hôm đó, Tổng thống Lincoln triệu tập các thành viên nội các đến Nhà Trắng. Trước đây tôi đã đưa bản tuyên ngôn giải phóng nô lệ cho quý vị xem. Hôm đó, quý vị bảo chưa phải là lúc công bố nó. Tôi đã tán thành ý kiến của quý vị. Bây giờ, tôi cho rằng đã đến lúc tuyên bố bản tuyên ngôn này rồi.
Thưa Tổng thống, vì sao ngài coi đây là lúc thích hợp nhất để công bố bản tuyên ngôn ạ?
Một người hỏi. Tổng thống đáp, tôi đã ngẫm nghĩ nghiên cứu mối quan hệ giữa cuộc chiến lần này với vấn đề nô lệ trong một thời gian dài. Tôi đã tự nói với mình và cũng đã thề với Chúa rằng khi quân miền Nam tiến về Washington và chúng ta đã đánh trả đẩy lùi họ ra khỏi Maryland thì sẽ công bố bản tuyên ngôn giải phóng nô lệ này. Bây giờ đã đến lúc làm cái việc đã định đó. Tôi không có ý mời các vị đến để động viên tôi vì tôi đã quyết tâm làm việc này. Nhưng tôi cũng không xem nhẹ ý kiến của các vị đâu. Xin các vị phát biểu ý kiến thẳng thắn cho.
Theo tôi, công bố bản tuyên ngôn này ngay bây giờ e quá quyết liệt. Có nên đợi thêm ít lâu nữa không?
Trong giờ phút quan trọng của sự thắng bại này, nội bộ của chúng ta không được phép chia rẽ. Tổng thống Lincoln trả lời với vẻ không vui. Thưa các vị, chúng ta không thể trốn tránh lịch sử được. Tất cả mọi người trong chính phủ này, dù muốn hay không muốn, họ đều lưu lại mãi trong ký ức của lớp lớp người đời sau. Trả lại tự do cho người nô lệ là sự tự do mà những con người tự do cần phải tuân theo. Bây giờ, chúng ta cần đi đến một sự quyết định, phải dũng cảm cứu lấy niềm hy vọng cao nhất trên đời này, hay là để cho niềm hy vọng đó mất đi. Chỉ còn có một con đường, xem mọi người chọn con đường nào đây. Giờ, tôi mong các vị tán thành chủ trương của tôi. Vậy là, bản tuyên ngôn giải phóng nô lệ vĩ đại ấy đã được công bố vào ngày 22 tháng 9 năm 1862. Ngày hôm ấy, rất nhiều người đến chúc mừng Tổng thống Abraham Lincoln trước cổng Nhà Trắng tấp nập xe cộ, rất nhộn nhịp. Rất đông người da đen đứng chật trước Nhà Trắng. Họ vẫn e dè do dự, không dám đi vào trong Nhà Trắng. Chỉ chọn chỗ đứng chen vào phía sau người khác, đứng yên chỗ của mình. Tổng thống Lincoln đi đến cổng Nhà Trắng, nhìn thấy từng đám đông người da đen bèn sải bước đến bên họ. Đưa tay ra, vui vẻ bắt tay họ. Bao nhiêu nỗi đau khổ nhục nhã, chất chứa trong lòng của nhiều năm qua và niềm vui của ngày hôm nay đã cùng hiện rõ ra trên từng nét mặt của những người da đen trung hậu này. Họ vui mừng đến khóc nức nở. Họ thầm thì cầu nguyện. Xin Chúa phù hộ và ban phước lành cho Abraham Lincoln. Ngày 1 tháng 1 năm 1863 là ngày bản tuyên ngôn giải phóng nô lệ của Tổng thống Lincoln bắt đầu có hiệu lực trước nhân dân toàn thế giới. Ngày này, từ sáng sớm, đông đảo quý khách đã đến Nhà Trắng chúc mừng. Đến 3 giờ rưỡi chiều, chánh văn phòng Nhà Trắng cầm bản tuyên ngôn bước vào phòng làm việc của Tổng thống. Ông Lincoln nói, trong cuộc đời của tôi, không có việc nào làm cho tôi đầy tự hào và tự tin như lần ký tên vào bản tuyên ngôn này. Nếu như tên tôi còn lưu lại với đời sau, chắc là nhờ ở bản tuyên ngôn này. Hôm nay, từ sáng sớm, tôi đã lần lượt bắt tay các vị khách đến chào mừng. Bây giờ, tay tôi đã mỏi nhừ. Nhưng người đời sau có thể, vì tay tôi hơi run khi ký tên vào bản tuyên ngôn này, mà cho rằng tôi còn do dự trong khi làm việc này đấy. Ông từ từ hạ bút ký tên mình. Abraham Lincoln. Bản tuyên ngôn giải phóng nô lệ ghi rõ một câu chữ. Từ hôm nay trở đi, những người bị bắt làm nô lệ ở các bang nước Mỹ đều được hưởng tự do vĩnh viễn. Những người làm trái sẽ bị coi là tội phạm chống lại nhà nước Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Đã công bố bản tuyên ngôn giải phóng nô lệ, nhưng chiến sự vẫn chưa chuyển biến khá hơn. Khi giành được thắng lợi trên chiến trường gần Washington, Tổng thống Lincoln rất vui mừng. liên tiếp gọi điện cho mặt trận, ra lệnh dốc toàn lực truy kích, không để cho đối phương còn nguyên lực lượng chạy thoát. Nhưng Tổng tư lệnh quân miền Bắc không dám truy đuổi đối phương, để cho tướng Ly, Tổng tư lệnh quân miền Nam có cơ hội củng cố tàn quân, quay gót phản công lại như Vũ Bảo, khiến quân đội miền Bắc thua to ở gần Washington. Đêm khuya vắng vẻ, Tổng thống Lincoln nằm trên giường ngủ, trằn trọc suy nghĩ. Không biết làm thế nào để đi vào giấc ngủ. Nghỉ ngơi là cần thiết cho sức khỏe. Nhưng ta hiểu rõ, điều làm ta mệt nhọc không phải do cơ thể mà là do ở tinh thần. Cuộc chiến tranh tàn khốc kéo dài suốt 3 năm, làm cho con người dễ xúc cảm này thường hay buồn phiền lo lắng. Một nghị sĩ nói, Tổng thống làm việc quá sức, nên mất ngủ, nên nghỉ ngơi 2 tuần lễ. Lincoln nói, 2 tuần hay 3 tuần thì cũng vô ích thôi. Tôi đi đến đâu, tâm trí của tôi cũng luôn luôn canh cánh với tiền đồ vận mệnh của đất nước vĩ đại này. Chỉ có nụ cười hiện trên gương mặt ông mới giải thoát ông khỏi ưu tư phiền muộn. Từ lúc còn trẻ đến giờ, ông thích vui đùa dí dỏm có duyên và lịch sự. Nhờ nói chuyện đùa vui hóm hỉnh mà ông đã thoát ra được những cơn tuyệt vọng. Một hôm, một chính khách đến thăm Lincoln, lúc ông đang thả người trên ghế đọc sách một cách thoải mái, thú vị. Ông nói với vị khách, "Này, anh bạn, anh đã xem quyển sách này chưa? Thật là thú vị. Để tôi đọc một đoạn cho anh nghe nha." Ông Lincoln bắt đầu đọc. Vị khách ngay mặt nói, "Thưa Tổng thống, nhân dân cả nước đang hết sức lo lắng về việc thua trận ngày hôm kia, thế mà Tổng thống còn ở đây xem quyển sách vô vị này ư?" Lincoln nhìn thấy vị khách có vẻ bức xúc và nghiêm trang. Ông ngưng đọc, sa sầm nét mặt, hai hàng nước mắt tuôn chảy. Quyển sách trong tay ông cũng rơi xuống đất. "Xin tha lỗi cho tôi. Nếu tôi không tìm thấy sự giải thoát dây lát khỏi đầu tâm tư nặng nề như thế này thì chắc chỉ có một con đường đau buồn mà chết thôi." Khoảng cách giữa giọt nước mắt và nụ cười của ông thật mong manh. Trong sự mất mát này lại có thêm sự không may khác, họa vô đơn chí. Những người em bà con bên vợ ông ở miền Nam nước Mỹ đã chết ngoài chiến trận cả rồi. Nỗi buồn đã làm cho tính tình phu nhân tổng thống vui buồn thất thường hơn. Ông nói gì, bà cũng quở trách. Niềm an ủi gia đình đối với ông lúc này là cậu con trai 10 tuổi của ông, người con thứ hai của ông, đã bị bệnh chết. Người con trai cả của ông đang học đại học ở Boston. Vì vậy, cậu út hưởng trọn sự thương yêu của cha mẹ. Khi người anh thứ hai còn sống, cậu đã cùng anh mình hái lá cho chú dê con ăn. Cậu thường dắt dê đến nơi làm việc của cha, chơi dọc theo các hành lang. Cha cậu đi đâu thì cậu đi theo đó. Những người vào Nhà Trắng thường thấy Tổng thống Lincoln ngồi làm việc trong phòng và cậu con trai ấy ngồi xem sách tranh ảnh ở một cái bàn nhỏ bên cạnh. Có khi hai cha con ngồi chen trên một chiếc ghế xem sách. Bộ trưởng Bộ Lục Quân, một con người giàu cá tính, đã có cách nhìn riêng về cậu bé này. Ông nói vui, "Này, cậu ấm, cho cậu làm thiếu úy, chịu không?" Khỏi phải nói, cậu ta đã khoái đến mức nào, liền đòi may ngay bộ quân phục. Khi ăn cơm, cậu vẫn không rời thanh kiếm. Những cử chỉ, động tác quân sự được cậu nhại lại, khiến Tổng thống không nhịn được cười. Có lần, cậu cưỡi con ngựa con, đi theo sau cha mình, chào hàng quân tướng sĩ, oai nghiêm. Mọi người yêu mến cậu, gọi cậu là Tiểu Nguyên Soái.